xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan, Việt Hà, Dallas và Huy Cường tại Houston. Và từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ Garden Home của miền Nam California, trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 67 độ ở thành phố Garden Home. Bầu trời rực rỡ nắng và gió hiện nay thì gió bắc tây bắc thổi với tốc độ là từ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm là khoảng 38%. Và tầm nhìn xa là khoảng 10 dặm. Ngày mai thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ tăng lên vào khoảng từ cho 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ở từ khoảng 85 cho đến 88 độ thưa quý vị. Thế được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Loan.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như các anh chị. Thưa quý vị, hôm nay bây giờ thì nhiệt độ tại Dallas là 85 độ, nhưng mà có cảm giác như 89, và theo dự đoán thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 92, thấp nhất là 73 trong chiều và tối nay. Và hai ngày cuối tuần thứ Bảy Chủ nhật sẽ là những ngày có nhiệt độ thấp hơn một chút, với nhiệt độ dao động khoảng từ 84 tới 89 là cao nhất, và thấp nhất là vào 59 cho tới 70 cho hai ngày thứ Bảy Chủ nhật. Và riêng hai ngày này thì sẽ là những ngày có mây nhiều và có cơ hội mưa lên đến 50%. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời có vẻ sắp mưa rồi, mặc dù cơ hội mưa hôm nay chỉ có 20%, nhưng mà dưới vùng Tây Nam này thì những cơn mây đen đã kéo tới. Nhiệt độ hiện tại là vào khoảng 90 độ, cao nhất trong ngày đây lên đến 93 và tối nay xuống thấp vào khoảng 77. Sang đến ngày mai thứ Bảy và Chủ nhật thì cơ hội mưa sẽ tăng lên từ 30 đến 40% và nhiệt độ cũng giảm xuống đôi chút 1-2 độ. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên liên quan đến Syria. Một vụ đánh bom xe trước thánh đường Hồi giáo ngày hôm nay khiến cho ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại một thị trấn phía bắc thủ đô Damascus của Syria. Hãng tin AFP dẫn lời tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết là ngoài ít nhất 30 người chết, còn có hàng chục người bị thương trong một vụ nổ cạnh thánh đường Al-Sahel ở thị trấn Rankus thuộc phía bắc Damascus. Reuters trích thông tin từ các nhà hoạt động tại thị trấn gần đó cho rằng vụ nổ đã xảy ra sau buổi lễ cầu nguyện, làm 37 người chết và hơn 100 người bị thương, trong khi Press TV thậm chí đưa tin số người chết lên đến 60. Theo Mohammed Said, một nhà hoạt động tại khu ngoại ô Duma phía đông của Damascus và chủ tịch tổ chức giám sát nhân quyền Syria Rami Abdul Rahman, thì thị trấn Rankus không phải do phe nổi dậy lẫn phe chính quyền chiếm đóng. Abdul Rahman nói thêm rằng người dân địa phương có thỏa thuận với phe nổi dậy về việc không đem vũ khí vào Rankus để mà tránh bị chính phủ nã đạn. Said thì cho biết là người dân đã nhanh chóng tổ chức đám tang cho những người thiệt mạng trong vụ đánh bom theo truyền thống chôn cất ngay của người Hồi giáo. Khi người dân tham gia tang lễ, một số quả rocket của quân đội chính phủ đã rơi gần đó và làm cho một số người đến viếng bị thương. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Syria, thì lãnh đạo liên minh đối lập Syria Ahmad Jaber lên án các chiến binh ngoại nhập cố phá cách mạng. Ông cho biết thêm chính quyền al-Assad còn võ trang cho các phần tử khủng bố gài lại ở các địa phương mà quân đội chính phủ không trấn giữ. Theo bản tin của AFP hôm qua, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, lãnh đạo đối lập Syria đã có một cuộc trao đổi với nhóm các nước bạn của Syria, gồm các nước Ả Rập và Tây Phương. Trong dịp này, ông Ahmad Jaber than phiền là cuộc cách mạng ôn hòa của Syria đã bị các nhóm cực đoan, thánh chiến từ ngoài xâm nhập, phá hoại. Lãnh đạo đối lập Syria khẳng định là hiện tượng cực đoan đã xuất hiện cùng với sự giúp và kế hoạch của chế độ al-Assad nhằm biến phong trào cách mạng ôn hòa thành nội chiến và xung đột tín ngưỡng. Theo nhận định của lãnh đạo đối lập Syria, thì phong trào tranh đấu tại Syria bị đánh phá từ hai phía, thành phần thánh chiến du nhập từ một số nước Ả Rập và châu Âu với tham vọng thiết lập một chính quyền Hồi giáo triệt để tại Damas. Bản thân chế độ Damas cũng thành lập và võ trang một số phần tử khủng bố và nhường cho các nhóm này kiểm soát một số địa phương. Phe đối lập Syria và quân đội Syria tự do được Tây phương yểm trợ ngoại giao, được xem là thuộc khuynh hướng ôn hòa và chủ trương thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên thay thế chính quyền độc tài của Assad. Tuy nhiên, vẫn theo bản tin của AFP, thì trước các biến chuyển mới về ngoại giao, nhiều tổ chức nổi dậy tại Syria thông báo ngưng công nhận thẩm quyền của ban lãnh đạo đối lập chính trị và thành lập một liên minh khác.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cựu Tổng thống Mỹ là Jimmy Carter và các vị cựu nguyên thủ quốc gia trong nhóm Bô Lão đã kêu gọi Miến Điện ngưng những vụ bạo động chống lại người Hồi giáo thiểu số trong nước trước khi chấm dứt 3 ngày thăm Miến Điện. Vào hôm qua, thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ tại Rangoon đã nói về vấn đề này không thể nào được làm ngơ. Và năm ngoái thì bạo động giữa tín đồ Phật giáo và Hồi giáo đã gây nên hơn 200 cái chết và hơn 100.000 người bị mất mát nhà cửa. Đa số những người này thuộc cộng đồng Hồi giáo Rohingya. Trong 3 ngày đến Miến Điện, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Carter và cựu Thủ tướng Na Uy Hallam Brundtland đã gặp Tổng thống Thein Sein, lãnh đạo tôn giáo và là đại diện các tổ chức xã hội dân sự của Miến Điện. Và cựu Tổng thống Hoa Kỳ nói ông rất ấn tượng về tiến độ cải cách chính trị và việc thả tù chính trị rất đáng được hoan nghênh. Ông đã kêu gọi Miến Điện tiếp tục quy trình này. Và cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã lập ra nhóm Bô Lão vào năm 2007 để phát huy hòa bình và nhân quyền. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Beirut cho biết rằng các thanh tra về vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại Syria để tiếp tục điều tra về 7 trường hợp vũ khí hóa học đã được dùng tại một số các khu vực ngoại ô Damascus, và trong đó có cả 3 lần đã được sử dụng vào ngày 21 tháng 8 và sau đó đã gây ra sự phẫn nộ của toàn thế giới cũng như là việc đe dọa tấn công từ phía bên Hoa Kỳ. Và trong một bản công bố được đưa ra từ Damascus vào sáng ngày hôm nay, thì Liên Hợp Quốc cho biết rằng các thanh tra của Liên Hợp Quốc đang cố gắng điều tra về những vụ tấn công và họ sẽ có mặt cho đến ngày thứ Tư và đến ngày thứ Hai tuần tới thì họ sẽ đưa ra những cái bản báo cáo. Tuy nhiên, những bản báo cáo này chỉ sẽ nói về việc xác nhận có vũ khí hóa học bị sử dụng hay là không, nhưng mà không hề quy trách nhiệm cho phe nào. Cho đến bây giờ thì Liên Hợp Quốc đã xác nhận có 3 lần vũ khí hóa học đã xảy ra vào sau ngày 21 tháng 8, nhưng họ vẫn không quy trách nhiệm về phía nào. Trong khi đó, những cuộc giao tranh vẫn còn tiếp tục ở ngoài ô của thủ đô Damascus. Giao tranh dữ dội bùng nổ ra trong cả tháng nay. Ít nhất là một ngày sáng hôm nay thì 20 người đã bị chết và mười mấy người đã bị thương tại thành phố Rangoon, khoảng 30 dặm cách Damascus về phía Bắc. Và cho đến từ ngày thứ Ba cho đến bây giờ, thì tổ chức gọi là theo dõi tất cả mọi việc cấm sử dụng vũ khí hóa học đã bắt đầu đi kiểm soát những kho vũ khí hóa học của Syria. Và đó là theo những thỏa thuận đã được đồng ý bởi Hoa Kỳ và Nga, để tránh việc Hoa Kỳ sẽ tấn công vào Syria để trừng phạt cho sự việc này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Xin lỗi quý khán giả, xin lỗi Huy Cường, Trọng Nghĩa đang bị và trục trặc cái computer. Xin anh mời, xin mời Việt Hà và Trọng Đăng trở lại.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Syria, thì sau nhiều vòng thương lượng quyết liệt, cuối cùng Mỹ và Nga vào hôm qua đã đạt được một thỏa thuận về nghị quyết xác định việc thực hiện thỏa thuận vào ngày 14 tây tháng 9 tại Geneva liên quan đến việc tiêu hủy hệ thống vũ khí hóa học của Syria. Hội đồng Bảo an có thể bỏ phiếu thông qua nghị quyết vào tối hôm nay. Ngay từ đầu cuộc xung đột tại Syria tháng 3 năm 2011, việc Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an dùng quyền phủ quyết, đã ngăn cản mọi tiến triển tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho hồ sơ Syria. Do vậy, hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thở phào nhẹ nhõm và tỏ ý hài lòng. Ông vui mừng thông báo với mọi người rằng Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Lavrov và ông đã đạt được một thỏa thuận. Và ông hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ thông qua nghị quyết này dẫn đến việc hủy bỏ vũ khí hóa học. Và Hội đồng Bảo an có thể bỏ phiếu thông qua nghị quyết này vào ngày tối hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Tổ chức Hòa Bình Xanh đã nói rằng các luật sư của họ sẽ đệ đơn kháng án để yêu cầu Nga phải lập tức phóng thích 30 người bị bắt giữ hồi tuần trước khi nhóm người này đã tìm cách xông lên giàn khoan dầu duy nhất của Nga ở Bắc Cực. Giám đốc điều hành của Tổ chức Hòa Bình Xanh Quốc tế, ông Kumi Naidu, hôm nay đã ra thông báo nói rằng, cũng giống như công nghiệp dầu hỏa Nga, những vụ bắt bớ đó là một tàn tích của một thời đại đã qua. Và ông Naidu nói rằng những nhà hoạt động đang bị cầm tù vì đã rọi một ngọn đèn sáng vào thái độ thiếu trách nhiệm của tập đoàn dầu khí Gazprom và nhóm bảo vệ môi trường Hòa Bình Xanh cho hay họ sẽ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối để nói lên cái tình đoàn kết tại nhiều thành phố trên khắp thế giới vào ngày mai thứ Bảy. Và tòa án tại thành phố cảng Murmansk ở miền Bắc Cực đã bác đơn xin tại ngoại hầu tra của ông Peter Wilcox, là một công dân Hoa Kỳ và là thuyền trưởng của tàu Arctic Sunrise, tức là tàu bình minh Bắc Cực, cùng với thủy thủ đoàn và những người hoạt động từ Nga và ít nhất là 10 quốc gia khác. Rất nhiều người hoạt động khác đã bị câu lưu trong 72 giờ đồng hồ để chờ được điều tra. Các nhà điều tra đang nghiên cứu vấn đề có thể truy tố những người hoạt động này về tội cướp biển và một số tội trạng khác hay không, và nếu bị xét là phạm tội cướp biển, họ có thể bị tù cho tới 15 năm. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư vừa rồi đã nói rằng những người hoạt động cho Tổ chức Hòa Bình Xanh không phải là cướp biển. Tuy nhiên, ông nói rằng khi mà tìm cách xông lên giàn khoan dầu thì Tổ chức Hòa Bình Xanh đã vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho các công nhân trên giàn khoan cũng như cho chính bản thân họ. Vâng, chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin nhắn rồi tôi đưa ra từ New York, Liên Hợp Quốc cho biết rằng trong bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và sáng ngày hôm nay thì tân Tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani đã mở một cuộc họp báo và ông đã cho những ký giả biết rằng Iran muốn nói chuyện với tất cả các cường quốc ở trên thế giới về vấn đề nguyên tử của Iran và hy vọng sẽ đưa lại những kết quả tốt trong một thời gian ngắn, và ông hy vọng với những cái thái độ hòa hoãn được đưa ra thì sự cải thiện về việc liên lạc giữa Hoa Kỳ và Iran có thể đưa đến là một kết quả khả quan khá hơn nhiều. Cách đây 30 năm thì Hoa Kỳ và Iran đã đoạn giao sau khi mà lực lượng Hồi giáo đã lật đổ chính quyền của Sa Hoàng do Hoa Kỳ yểm trợ. Và cũng theo lời ông Rouhani cho biết rằng tất cả các quốc gia trên thế giới đều có những mục đích chung như là hòa bình, thịnh vượng, kinh tế, phục hồi, và dĩ nhiên không ai muốn có chiến tranh. Và với những lời lẽ hòa hoãn như vậy thì ông hy vọng rằng thế giới sẽ có một cái nhìn khác đối với Iran so với lại các thời của những vị tổng thống trước. Và ông hy vọng là những cuộc nói chuyện về vấn đề nguyên tử của Iran sẽ được nhanh chóng kết thúc và được giải quyết trong một cách ôn hòa, cũng như là các biện pháp chế tài kinh tế của Iran cần phải được cải tổ, bỏ sớm đi để Iran có thể tiếp tục phục hồi được nền kinh tế của họ. Bây giờ cũng khá bị kiệt quệ. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với Ấn Độ thì ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương sau khi một tòa chung cư cao 5 tầng ở thành phố Mumbai, Ấn Độ bất ngờ đã sụp đổ sáng hôm nay. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương tại tầng một tòa nhà chung cư 30 năm tuổi nằm ở vùng đông nam thành phố Mumbai, thủ đô tài chánh của Ấn Độ. Theo WSJ, ít nhất 9 người chết sau vụ sập nhà này. Nhiều người khác thì bị thương đã được đưa đến hai bệnh viện gần đó. Việc điều tra nguyên nhân vụ sập nhà đang diễn ra. Đây là một trường hợp mới nhất trong chuỗi các vụ sập nhà ở Mumbai từ đầu năm nay. Ít nhất có 72 dân thường đã thiệt mạng sau khi một công trình được xây dựng phi pháp bị sụp đổ vào hồi tháng 4. Chỉ vài tuần sau đó thì 8 người khác đã bị thương khi một phần của bệnh viện thành phố đột nhiên bị sập. Tháng 6 vừa qua thì ít nhất có 10 người, bao gồm 5 trẻ em, cũng đã bị thiệt mạng khi một tòa nhà 3 tầng sụp đổ. Những vụ sập nhà đã trở nên quá phổ biến đối với người dân Ấn Độ. Nhu cầu lớn về nhà ở cùng với nạn tham nhũng tại các thành phố lớn đã khiến cho những loạt công trình bị rút ruột bằng cách sử dụng những vật liệu kém chất lượng hoặc là thêm tầng một cách trái phép. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Toan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Thái Lan, thì cảnh sát Thái Lan đã bắt một người Hoa Kỳ và 5 người khác bị Hoa Kỳ truy nã vì nghi hoạt động trong một đường dây buôn lậu ma túy từ châu Á tới Hoa Kỳ. Hãng tin Associated Press cho biết, người bị cáo buộc là trùm ma túy Joseph, 48 tuổi cùng với 5 người bị nghi là đồng bọn đã được đưa vào trại giam của cảnh sát trên đảo Phuket vào đêm hôm thứ Tư. Phó chỉ huy trưởng cảnh sát Thái Lan Somjot nói vụ bắt giữ này có sự tiếp tay của cơ quan bài trừ ma túy của Hoa Kỳ được viết tắt là DEA. Ông Somjot nói rằng Hunter là tên trùm ma túy hàng đầu đã can dự nhiều hành vi tội phạm quốc tế khác mà ông không nói rõ. Ông Somjot nói với hãng tin AP rằng nhóm này được coi như một mạng lưới lan tỏa nhiều nơi như Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines và Singapore. Và cảnh sát cho biết Hunter từng là lính hải quân của Hoa Kỳ và 5 người kia cũng có liên quan tới quân đội. Và tất cả những nghi can này đều đã được huấn luyện để giết người. Ông Somjot đã loan báo như vậy tại một phi trường ở Bangkok, nơi 6 nghi can được gửi đi từ Phuket tới Hoa Kỳ vào hôm qua. 5 người kia gồm có 2 công dân Anh, 1 người Slovakia, 1 người Philippines và 1 người Đài Loan. Tất cả sẽ được gửi tới New York.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Trung Quốc. Trung Quốc đã định hoàn tất việc xây dựng trạm quỹ đạo đầu tiên vào năm 2023. Cơ quan đưa người lên không gian, gọi tắt là CNSA, cho biết trạm không gian đặt trên quỹ đạo thấp có thể hậu thuẫn 6 phi hành gia làm việc ngắn hạn và 3 phi hành gia làm việc dài hạn. CNSA đã thiết kế 3 khoang hình đầu đạn, gồm 2 phòng thí nghiệm và 1 phi thuyền tiếp tế. Khoang chính dài 18,1 mét và cân nặng đến 22 tấn. Giám đốc Wang Jiawiao của cơ quan không gian cho biết, trước đó thì cần phải thực nghiệm để kỹ thuật và điều kiện sống của phi hành gia cũng như là khả năng tiếp nhiên liệu. Mà để thực hiện được các cái thực nghiệm này, Trung Quốc sẽ dùng phòng thí nghiệm Tiangong 1 trong 2 năm và 6 phi thuyền chở người cũng như là 1 phi thuyền vận tải sẽ thử ráp nối với Tiangong 1. Tháng 6 năm 2012 thì Trung Quốc đã thực hiện thành công cuộc ráp nối phi thuyền chở người với Tiangong 1 và Bắc Kinh thì đang trong tổ chức cái đại hội phi hành gia quốc tế có mặt 2 nữ hành gia là Liu Yang và Wang Jiabin. Đại hội này đã thu hút 3.600 phi hành gia và doanh gia đại diện cho 74 nước. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Jerusalem cho biết là ngày hôm nay thì các lực lượng an ninh của cảnh sát Do Thái đã có những cuộc đụng độ với những người biểu tình Palestine tại khu vực phố cổ Jerusalem trên vùng Tây Ngạn cũng như là giải Gaza. Từ những căng thẳng xảy ra kể từ khi những người Do Thái đã gia tăng những cuộc viếng thăm vào các giáo đường ở Al-Aqsa, mà khu vực này là khu vực mà người Palestine muốn coi như là một thủ đô của họ, và họ lo sợ rằng việc người Do Thái càng ngày càng gia tăng việc viếng thăm đền thờ Al-Aqsa sẽ đưa đến việc những người theo Hồi giáo bị đẩy lui ra khỏi khu vực này. Và do đó họ đã mở những cuộc biểu tình để chống đối sự việc này. Cảnh sát Do Thái đã phải dùng lựu đạn cay cũng như là súng bắn nước để mà có thể giải tán đám biểu tình. Xô xát cũng đã xảy ra tại 3 nơi, nhưng mà không có những thiệt hại nào. Chỉ có một số người bị bắt về tội đã ném đá vào lực lượng an ninh mà thôi. Cho đến bây giờ thì phía bên Palestine vẫn chống lại việc những người Do Thái viếng thăm khu vực này. Đây là một khu vực ở phía Tây của bức tường Juda và được coi như là một thánh địa của những người Palestine, và do đó thì họ không muốn những người Do Thái tới đây nhiều, lo sợ rằng rồi thì người Do Thái cũng sẽ chiếm vùng đất này của họ. Mời anh Trung Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường, và quay sang với tin tức liên quan đến Peru. Thưa quý khán giả, thì một cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc nói rằng Peru đã thay thế Colombia là nước sản xuất coca đứng đầu thế giới. Coca là loại cây được sử dụng để mà chế cocaine. Cơ quan ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc nói rằng hồi năm ngoái thì diện tích đất trồng cây coca chiếm khoảng 60.400 hectare ở Peru, nhiều hơn là diện tích đất trồng loại cây này tại Colombia khoảng 20%. Tổng diện tích đất trồng coca tại Peru sụt giảm khoảng 3% vào hồi năm ngoái. Nhưng mà những nỗ lực diệt trừ việc trồng coca tại Colombia đã giúp giảm diện tích đất trồng loại cây này xuống còn 25%. Hiện không biết rõ quốc gia nào sản xuất nhiều cocaine hơn, bởi vì hiện không có những số liệu mới cho Peru. Tổng thống Peru là Ollanta Humala, một sĩ quan quân đội hồi hưu lên nhậm chức 2 năm trước đây, đã tăng cường nỗ lực diệt trừ ma túy và trấn áp các phiến quân là những kẻ kiểm soát việc buôn lậu ma túy. Xin được trở lại với Việt Hà và Thủ Đoan.
Dạ vâng, quay
cảm ơn anh Trọng Nghĩa, và tới đây thì chúng ta phải tạm ngưng phần đầu của thời sự buổi trưa để gửi đến quý thính giả tin tức của những cơ sở thương mại, và chúng ta sẽ trở lại sau một vài giây phút và riêng đối với quý thính giả của.
Biclick Bia and Night Club hoàn toàn đổi mới.
Hãy đến Biclick để enjoy với DJ and dancer mỗi cuối tuần.
Vô cửa free.
Mỗi ngày đến chơi bia tại Biclick từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Chủ nhật thứ hai bia từ 4 giờ chiều. Đặc biệt tối thứ hai phi đồ nhậu.
Tối thứ năm Biclick Night Club thật vui nhộn, dành riêng cho các bạn đồng tính với DJ từ 10 giờ đêm.
Đừng quên tối thứ sáu, thứ bảy Night Club thật sống động với DJ và dancer từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng.
Mỗi ngày có karaoke và live drive những món nhậu từ 4 giờ chiều.
Biclick tại Garland, đối diện khu chợ Hồng Kông. Điện thoại 972-697-3301, 972-697-3301.
Vũ khúc 1001 đêm tại Water Street Mall tối Chủ nhật ngày 29 tháng 9 sẽ là một show ca vũ nhạc đặc sắc có 102, lần đầu tiên được trình diễn tại Đà Lạt với những vũ điệu belly dancing gợi cảm, tuyệt đẹp, chuyên nghiệp và đầy màu sắc do nữ nghệ sĩ Gia Linh trình diễn cùng với rất nhiều nam nữ vũ sư múa bụng belly dancing nổi tiếng của thế giới.
Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Ánh Minh, Trang Thanh Lan, Henry Chúc, Andy Chris, Chí Sang, MC Nhân Trần, Houston, vân vân, với những tiết mục múa bụng hiện đại của rất nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nền nhạc Trung Đông đầy huyền hoặc, phần hip hop dancing sống động.
Cơ hội thưởng thức thật quý giá, xin mua ngay, vé thường chỉ có 20 đồng, mua tại cửa 25 đồng, VIP 35 đồng, gần show out, xin gọi ngay để có chỗ ngồi tốt 469-877-8417.
469-877-8417. Vé có bán tại nhà hàng Vạn Long.
Vũ khúc 1001 đêm rất nóng bỏng, đầy màu sắc nghệ thuật tại Water Street Mall, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 29 tháng 9. Chủ đề: giả từ mùa hè, xin kính mời.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic, đến Pure Water Pacific hoặc nhà thuốc hướng dương trong khu vực Thái Arlington. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý. Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Astro-A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro-A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888 1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường tổng đại lý yến Golden Nest, Forever Life, tế bào gốc Stem Gel, sâm hoàng gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như yến Indo, sâm Hoa Kỳ, sâm Hàn Quốc, linh chi Nhật chính gốc, đông trùng hạ thảo nguyên chất, chuyên bắt mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Mẫu Phước Đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Và trong khu Asia Times Square, Arlington, điện thoại 214-788-2908, 788-2908, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ, máy móc tối tân hiện đại. Với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món quà phích tuyệt vời tại Coi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Chợ New Trần Nguyên Collin, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ New Trần Nguyên cuối tuần này: gà Đồng Nai tươi 10.99 đồng một con, bột năng hiệu con gà 2 gói 99 cent, nước mắm Sư Tử Bay 2.99 đồng một chai, sữa bột Ensure 8.88 đồng một lon, chôm chôm tươi 1.89 đồng một pound, nhãn Florida 2.99 đồng một pound, củ dền 2.99 pound, hành tây vàng 4.99 pound, cá ba sa 3.99 đồng một bịch, nước dừa hiệu Diamond 1.29 đồng một lon. Chợ New Trường Nguyên Collin, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền. vui tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm Trump dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Thục Loan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần này với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Tin tặc, tức là chúng ta hay nói là hacker đó, đã đánh cắp hàng triệu mã số an sinh xã hội tại Hoa Kỳ sau khi đột nhập vào mạng lưới của các hãng môi giới dữ liệu lớn của Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân của nhiều người nổi tiếng như là Bill Gates, thậm chí cả đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama cũng đã bị lộ. Nguồn tin trên vừa được một cuộc điều tra của chính quyền Hoa Kỳ công bố. Trước đó thì một phóng viên đã lần theo những dữ kiện từ một trang web chuyên bán thông tin mật trực tuyến. Người này đã khám phá ra rằng các tin tặc có được dữ liệu này bằng cách xâm nhập vào máy vi tính của các công ty môi giới dữ liệu. Cụ thể là hồi tháng 3 vừa qua, phóng viên này đã cùng với FBI và cơ quan mật vụ Hoa Kỳ bắt đầu tìm hiểu xem bằng cách nào mà trang web có tên là expose.su lại có được mã số an sinh xã hội và các thông tin khác của nhiều người nổi tiếng khắp nước Mỹ. Trang web đáng ngờ này hiện đã bị đóng cửa. Công bố các thông tin mật về tỷ phú Bill Gates, ca sĩ Beyoncé Knowles, Jay-Z, Ashton Kutcher và rất nhiều người khác. Quá trình điều tra expose.su đã cho thấy trang web này mua lại thông tin từ một trang khác có tên là SSNDOB. SSNDOB tự quảng cáo mình là chợ giao dịch những dữ liệu cá nhân như vậy. Chúng bán thông tin về mỗi cá nhân với giá chỉ có 5 cent mà thôi. Dữ liệu của khoảng 4 triệu người Mỹ dường như đã bị thu thập thông qua các trang chuyên bán dữ liệu. Và đến đầu mùa hè này thì SSNDOB đã bị tấn công và cơ sở dữ liệu bị đánh cắp, sao chép và chia sẻ rộng rãi khắp nơi. Phân tích từ dữ liệu của SSNOB cho thấy là dữ liệu về danh tính bị bán xuất phát từ các máy tính nằm trong các mạng nội bộ của một số công ty thu thập dữ liệu Mỹ, trong đó có LexisNexis, Dun & Bradstreet và Crow. Trong ngành quảng cáo thì ba công ty này rất nổi tiếng trong việc cung cấp cho các công ty dữ liệu về đối tác thương mại và khách hàng tiềm năng. Việc tin tặc có thể xâm nhập dễ dàng cho thấy chúng có thể tra cứu thông tin về các cá nhân thông qua cơ sở dữ liệu của ba công ty này. LexisNexis thì phủ nhận thông tin của mình đã bị tiết lộ. Thông báo của công ty này viết như sau: cho đến nay thì chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy dữ liệu khách hàng hay là người tiêu dùng của chúng tôi bị đánh cắp. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì Thượng viện Hoa Kỳ hôm nay sẽ biểu quyết về một biện pháp nhằm tránh nguy cơ các hoạt động của chính phủ phải đình trệ. Sau nhiều ngày đôi co với nhau về luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama, mà các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa đang tìm cách làm chệch hướng. Nếu các thượng nghị sĩ thông qua dự luật để tránh làm đình trệ các hoạt động của chính phủ vào ngày hôm nay, thì dự luật này sẽ được đưa trở lại Hạ viện, nơi dự luật phải được chấp thuận trong vài ngày tới để có thể tránh đóng cửa các hoạt động của chính phủ. Hôm qua, Tổng thống Obama chế giễu các thành viên đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục chống đối đạo luật chăm sóc sức khỏe của ông. Ông tố cáo đảng Cộng Hòa đối lập là tìm cách bắt chẹt ông để buộc ông phải rút lại, hoặc không tài trợ cho đạo luật chăm sóc sức khỏe với giá vải chăng, bằng cách đe dọa sẽ đóng cửa một phần các hoạt động của chính phủ bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 10. Theo như dự luật thì cuối tuần này, Hạ viện sẽ thông qua một dự luật cho phép Bộ Tài chính gia tăng quyền vay để thanh toán các khoản nợ của chính phủ, đồng thời hoãn lại một năm việc thực thi đạo luật chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng là đạo luật sẽ giúp hàng triệu người Hoa Kỳ có được bảo hiểm sức khỏe.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ Ngoại giao đã kể ra thông tin khả tính về tiềm năng tấn công và bạo động của khủng bố chống lại công dân và quyền lợi của Hoa Kỳ tiếp theo cái vụ thương xá Westgate bị tấn công tại thủ đô Kenya và báo động công dân khắp thế giới phải cảnh giác đề phòng khủng bố. Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ghi rõ rằng các nhóm khủng bố quốc tế đang mưu toan tấn công những cái nơi tụ tập đông người, có thể là tia sét của tấn công khủng bố. Và theo thông cáo thì các mục tiêu tấn công gồm những khu vực dân cư, văn phòng thương mại, khách sạn, phòng trà, những nơi thờ tự, thương xá và các tụ điểm du lịch. Các hình thức tấn công có thể là ám sát, bắt cóc, tấn công tự sát hoặc là đánh bom, vân vân. Và Bộ Ngoại giao đã nhắc nhở các cái tấn công khủng bố trong quá khứ là cũng nhắm đến những phương tiện chuyên chở công cộng như tại Moscow, London, Madrid và New York. Và vụ thương xá Westgate đã đưa tới 72 tử vong và trên 200 người bị thương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết khủng bố định tấn công vào quyền lợi của Hoa Kỳ tại các nước như Lebanon, Iraq, Algeria, Libya, Ả Rập Saudi và Yemen và các điểm nóng khác là Ai Cập, Syria và Tunisia, vốn có thể là những bất trắc đối với công dân Hoa Kỳ. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin rằng AP đưa ra từ Washington DC cho biết rằng có đến hơn 1/3 tất cả các công chức làm việc cho chính phủ liên bang sẽ phải ở nhà nếu mà chính phủ liên bang phải bị đóng cửa vào ngày thứ ba tới đây. Và việc này sẽ đưa đến việc đóng cửa tất cả những công viên quốc gia từ California cho đến tiểu bang Maine và nguyên hệ thống viện bảo tàng Smithsonian tại Washington DC, cũng như là tất cả các văn phòng về lãnh sự của Hoa Kỳ chuyên môn lo về giấy thông hành cũng sẽ đóng cửa, và như vậy sẽ gây trở ngại cho cả hàng trăm ngàn những người du lịch. Và đó là chỉ là một trong những cái số nhỏ những trở ngại sẽ bị gây ra đối với 800.000 công chức của chính phủ liên bang sẽ bị nghỉ so với lại tổng số là 2.100.000 người. Và những người này có thể bị nghỉ ngay từ ngày thứ ba tới đây nếu mà Quốc hội không có chịu thông qua một đạo luật tạm thời để giúp cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động. Và các giám đốc của tất cả các cơ sở chính phủ liên bang đã bắt đầu những cuộc họp từ ngày hôm nay để đưa ra những quyết định nhân viên nào sẽ phải nghỉ, nhân viên nào quan trọng cần phải đi làm, được tiếp tục đi làm, nhưng mà họ vẫn không được trả lương và sau đó thì sẽ được bồi hoàn lại số lương sau khi mà Quốc hội thông qua về ngân sách mới. Tuy nhiên những cơ quan ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và nhất là các cơ quan như là FBI, CIA hoặc là những bộ phận về canh phòng biên giới hoặc là những cơ quan chuyên môn về an ninh khác và chắc chắn là quân đội thì dĩ nhiên không có bao giờ có cái việc đóng cửa và nghỉ. Tuy nhiên một số các nhân viên của bưu điện cũng như là một số các quân nhân trong lực lượng chuẩn bị cũng có thể không có phải đi làm việc ở trong những cái ngày này, và đó chỉ là một trong số những điều gây ra khó khăn mà chúng ta hy vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu xảy ra thì sẽ rất là rắc rối cho những người nào đang chờ đợi giấy thông hành để đi du lịch vào cái tuần lễ tới. Và thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhíp hộ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 6825511628, 5511628.
Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Gorlin, thư mời đặc biệt tham dự đại nhạc hội mùa thu 19 tháng 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Dallas Fort Worth thân thương, có xa quê hương mới thấm thía tình người, được cơ duyên may mắn, cha chánh xứ Phạm Ngọc Minh, hội đồng mục vụ và quý vị giáo dân giáo xứ Thánh Pedro đã mở rộng tam độ lượng, chia sẻ khó khăn hiện tại của chùa Bồ Đề Đạo Tràng Gorlin, tạo điều kiện cho phép tổ chức một đêm văn nghệ cây quỷ xây dựng tam bảo Bồ Đề Đạo Tràng vào thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013. Chương trình đại nhạc hội mùa thu đêm 19 tháng 10 đặt dưới sự đỡ đầu tinh thần của cha chánh xứ, đặc biệt có các ca sĩ đến từ Cali như Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân cùng nhiều ca sĩ địa phương khác, ban nhạc The Hit Band, MC Phan Đình Minh, Giáng Ngọc. Thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm thứ Bảy ngày 19 tháng 10. Địa điểm tại hội trường giáo xứ Thánh Pedro, số 10123 Gorlin Road, Dallas, Texas 75218. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cơ sở thương mại phát tâm tài trợ chương trình, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ mở lòng rộng lượng ủng hộ vé số 5 đồng trúng xe Toyota 2013 và nhín chút thời gian vào thứ Bảy ngày 19 tháng 10 về tham dự đại nhạc hội mùa thu hiếm có xưa nay. Sự hiện diện của quý vị sẽ đánh dấu thời điểm vàng son giữa hai nền văn hóa tâm linh lớn nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời thể hiện tình thương tuyệt vời với đồng hương mình. Quý thầy đang cần các cơ sở thương mại nhận giúp chùa bán vé số hùng phước, xây dựng tam bảo, cũng cần thiện nguyện viên có tâm và đầu bếp biết nấu, hy sinh giúp đêm văn nghệ 19 tháng 10 để sắp xếp quý vị công quả và bảo trợ cho chương trình. Xin hoan hỷ gọi chùa 972-530-3840, 972-904-3221. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, Hòa thượng Thích Giác Đồng, tỳ kheo Thích Phước Hạnh, Nguyễn Trường Sơn.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Cháu ơi, đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Mark Lott, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417, 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8:30 sáng đến 7:00 tối, thứ bảy mở cửa đến 3:00 chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garland, Việt Nam Plaza Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garland.
Tiệm ăn đẹp ghê hả chị?
Tiệm đẹp như vậy không biết đồ ăn sao ha. Để thử xem. Ui cha, thơm quá chừng. Món steak hương vị Á Âu này nhìn ngon ghê.
Trời, em biết là chị mê ngay. Mà nghe nói món bánh kinh cua và bún bò Huế ở đây cũng ngon đáo để đó nha chị.
Còn chờ gì nữa, chị em mình thử ngay bây giờ.
Nhà hàng Sài Gòn Noodle and Steakhouse nằm sau nhà hàng Applebee trên đường Belleline, thành phố Richardson, gần góc Plano và Belleline, cách chợ Thuận Phát 3 phút lái xe.
Quý khách sẽ hài lòng khi đến để thưởng thức đủ các món ngon và phong cảnh đẹp như ở quê nhà. Sài Gòn Noodle and Steakhouse, điện thoại 972-231-0999,
972-231-0999.
Công ty WeDo Electronics đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: thư ký, thông thạo tiếng Anh và biết sử dụng Internet, máy vi tính; tuyển nhân viên kỹ thuật máy tính, có kinh nghiệm sửa chữa máy tính và biết tiếng Anh; nhân viên bán hàng có thể làm việc tại nhà, không phân biệt tuổi tác, lương thỏa thuận theo kinh nghiệm. Xin liên lạc anh Uy, điện thoại 469-767-3807, 767-3807.
WeDo Laptop mua bán và trao đổi laptop cũ, lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. WeDo Laptop hiện có iPhone, iPad giá rẻ, sửa màn hình bể, không hình ảnh, 75 đồng lấy liền. Dịch vụ lắp đặt hệ thống security camera cho cửa hàng, tiệm hay công ty, giá từ 500 đồng cho 4 lens. WeDo Laptop 972-231-0061 hoặc 972-454-9670.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1866-GET-TERRA, tức là 1866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Ốc à, chứ cái gì mà vui dữ vậy con?
Bà, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Hay thiệt bà nha. Vậy là từ nay khỏi cần con phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí.
Hiện nay, nhà thuốc Evercare có Salon Bath Gel.
Đã có sữa Ensure bột.
Giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garden, điện thoại 469-366-9015.
469-366-9015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên đài đàn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và mời anh Trọng Nghĩa trở lại với phần này.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, có một cái bản tin vui vui đến vấn đề mà các cô xứng ngôn viên truyền hình, đó là ngày 12 tháng 9 vừa qua, khi mà cô Sabrina Rodriguez là nữ phóng viên đài truyền hình Fox 40 ở Sacramento, California, đang đưa tin trực tiếp về lễ hội nho lôi đi tại Hoa Kỳ, thì một con khỉ bất ngờ đã thò tay chộp lấy ngực của nữ phóng viên. Con khỉ này đứng rất là gần cô, thưa quý vị, đứng ngay sau lưng cô đó. Cô Rodriguez đã phản ứng rất nhanh nhạy bằng cách biến cái sự việc bất ngờ xảy ra nói trên thành một câu chuyện cười. Cô nói với khán giả đang xem TV rằng có lẽ nó đang cố tìm lấy một chút cảm giác chăng. Tuy nhiên, dù cô Sabrina Rodriguez có cố gắng thế nào đi chăng nữa, con khỉ vẫn không chịu thả tay ra khỏi cái vùng ngực của cô. Nó còn cười rất nham nhở. quý thính giả với lại các quý anh chị biết là con khỉ khi mà nó cười là nó khoe nguyên cái hàm răng thô kịch và rất là nham nhở của nó ra, và con khỉ thì tỏ vẻ rất là thỏa mãn trong khi cô thì đang ghi hình, không hề nao núng tới tình huống mà dở khóc dở cười này. Rodriguez đã hoàn thành phân đoạn ghi hình của mình và đã kết thúc chương trình với câu nói hóm hỉnh như sau: hãy sớm tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ hiểu vì sao khỉ đầu chó lại thích ăn nho. Đó là cái chuyện rất là vui. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Chắc chắn cái con khỉ này kiếp trước nó là một ông già dê đó, tôi chọc đi. Vâng, mời Dallas.
Dạ vâng, ở đây Thục Đoan có một cái bản này cũng thấy rất là ghê. Bởi vì người Nam Mỹ đó thì họ lại ăn tro cốt của người chết để thể hiện cái sự đau xót và cái lòng quý mến đối với người quá cố. Thì khi mà người chết rồi á thì họ sẽ hỏa táng, nhưng mà họ hỏa táng họ chia cái thân thể này ra nhiều phần khác nhau, và có phần thì họ để ở trong cái chỗ mà bếp á, rồi họ tin là khi mà mình đốt lửa đó thì người chết sẽ trở về, và họ sẽ khi mà họ sống ở thế giới bên kia thì họ sẽ sống một cái thế giới được siêu thoát khi mà cái linh hồn của họ đã qua bên kia thế giới rồi. Và có một số phần của cơ thể thì họ sẽ chia cho những người nam, người nữ để giữ bên mình. Và còn một phần còn lại thì họ sẽ đựng trong một cái vỏ của một cái loại quả khô. Và họ được bảo vệ ở một nơi rất là trang trọng. Và đúng một năm sau khi cái người chết qua đời thì họ sẽ đem cái tro cốt này trộn vào đồ ăn. Và trong đó cái món nấu chính là có chuối. Và họ sẽ ăn những cái tro cốt này để tưởng nhớ đến người quá cố. Thì thật là ghê gớm với công chị Việt Hà.
Thục Đoan ơi, sắp tới giờ cơm trưa mà Thục Đoan nói bản tin đi.
Ghê quá.
Dạ vâng, và thêm một cái bản tin nho nhỏ nữa thưa quý vị. Đó là người ta vừa mới chế ra được một cái loại cây mới có tên gọi là Tom Taddle. Đây là cái cây mà ở trên thì là cho trái cà chua, mà ở dưới gốc cái rễ nó thì lại cho ra quả khoai tây trắng. Và đây là một cái giống cây đã được vừa được giới thiệu tại Anh. Và người ta có thể trồng cây này do cái hãng trồng cây Thomson & Morgan tạo ra, và cho biết là chúng ta có thể trồng cái cây Tom Taddle này ở ngoài trời hoặc là trồng trong nhà bằng túi, và những túi mà trồng cây đó mà có dung tích là 40 lít. Và đây là một cái loại không phải là biến đổi gen, cho nên là coi như là có thể nói là an toàn. Và đây là một cái kết quả nghiên cứu sau 15 năm nỗ lực. Cho nên nếu quý vị mà nhìn thấy cái cây này thì rất là dễ thương. Ở trên là những cái trái cà chua rất là xanh tươi, và ở dưới thì là những cái quả những cái củ khoai cũng rất là màu mỡ. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa cũng như là Việt Hà và Tục Đoan về những bản tin rất là vui cho phần cuối của thời sự buổi trưa. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả.
Và kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cách đây không lâu, chắc mọi người cũng nhớ là Bộ Giáo dục Việt Nam cho phép cộng điểm ưu tiên cho các bà mẹ anh hùng Việt Nam đi thi đại học. Nhưng sau 12 ngày thì bộ này hủy bỏ ân huệ trên. Có lẽ vì đề tài quá khôi hài và gặp nhiều châm biếm của các chuyên gia giáo dục và của người dân. Lý do dễ hiểu, vì với những hoạt động cách mạng trước năm 1945 thì nay các cụ nào cũng đã 80-90 tuổi. Và cụ nào cụ nấy khi được phong là mẹ anh hùng, phần đông đều hom hem, ốm đói. Hơn nữa, nhiều chứng cứ đã cho thấy sau khi phục vụ cho đảng cả đời người, những anh hùng cách mạng chẳng những không được nhà nước tri ân mà còn bị cướp đất, cướp nhà, bị quăng ra khỏi lề xã hội. Thì làm sao mà mẹ của các vị anh hùng cách mạng này bò lên được tới đại học? Có người châm biếm nói giá cho mỗi cụ một ký ngô hay một ký gạo ăn cho đỡ đói thì có lý hơn, hay là cho các cụ vài triệu có phải tốt hơn không? Ngay cả những kẻ lãnh đạo đất nước cũng từ nông dân bần cố nông ngoi lên làm lãnh đạo. Nào là ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, và sau này Lê Khả Phiêu, nào là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, chưa chắc đã tốt nghiệp trung học. Chỉ vì thời cơ vận nước nên cả bọn vô học mới nắm quyền lãnh đạo, đưa đất nước từ ánh sáng đi vào chỗ tối tăm, nhưng lúc nào cũng dao to, búa lớn, láo khuyết mị dân theo chính sách và cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thông suốt đường lối của tên tội đồ dân tộc này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ra nghị định cho phép sinh viên miễn học phí với ngành Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghị định này được Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng ký vào ngày 15 tháng 7, 2013. Mặc dù miễn phí, nhưng những bộ môn trên vẫn không ai muốn ghi danh. Lý do dễ hiểu, học các môn này giúp ích gì cho cá nhân và dân tộc, trong khi xã hội chủ nghĩa của Cộng sản đang bị thoái hóa. Thực tế ngày nay cho thấy, tuổi trẻ Việt Nam đã ý thức được chủ thuyết Marx Lenin, một chủ thuyết ngoại lai đưa đất nước vào một hoàn cảnh bi đát nhất. Còn tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng ăn cắp của Nga Tàu, là một tư tưởng quân dân bán nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vô gia đình, con cái đấu tố mẹ cha, vô tôn giáo cho tôn giáo là thuốc độc, chỉ có tôn giáo Hồ Chí Minh là phải thờ phượng. Vô tổ quốc là thế giới đại đồng, núi liền núi, sông liền sông. Nên việc cho Trung Cộng xâm lấn biên cương lãnh thổ của Việt Nam không có gì đáng nói. Tư tưởng Hồ Chí Minh là phải lừa bịp mị dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là phải khủng bố, phải diệt đối lập, phải đàn áp nhân quyền, diệt tiếng nói của người dân mới dễ cai trị. Tư tưởng Hồ Chí Minh được đàn em tuân hành tối đa, giết lầm hơn bỏ sót, mặc cho các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên tiếng. Mới đây, dân biểu Ed Rice, chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ và 9 dân biểu khác đã cùng ký tên trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang, yêu cầu trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, nhà hoạt động dân quyền bị bắt hồi tháng 12 mà nhà cầm quyền gán cho tội trốn thuế. Trong bức thư có đoạn nhấn mạnh chính ông Trương Tấn Sang đã tuyên bố với Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama trong chuyến thăm nước Mỹ mới đây là sẽ bảo vệ và phát huy nhân quyền tại Việt Nam. Để trả lời bức thư của các vị dân biểu Hoa Kỳ hầu như cùng thời gian, công an đã dùng võ lực cưỡng chế bắt những blogger và các nhà bất đồng chính kiến tại tư gia của blogger Nguyễn Tường Thụy. Rõ ràng có âm mưu trước ngày ông Lê Quốc Quân ra tòa ngày 2 tháng 10. Những vụ vi phạm nhân quyền ngày càng nhiều tại Việt Nam. Vụ mới nhất là việc Cộng sản bắt bớ đàn áp giáo dân Mỹ Yên hôm 4 tháng 9, kết thúc với hàng chục người bị thương nặng, bao gồm cả lương dân, giáo dân. Thế mà trong cuộc họp báo với nữ thủ tướng Đan Mạch là Helle Thorning-Schmidt, ông Trương Tấn Sang đã tuyên bố với báo chí Đan Mạch khi được hỏi về nhân quyền. Ông đã trơ trẽn nói, điều mà bạn quan tâm cũng là điều mà cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm. Chính vì quan tâm tới nhân quyền, tới tự do mà chúng tôi phải đổ máu rất nhiều để giành độc lập trong các cuộc kháng chiến. Ông ta nói thêm, chúng tôi có 86 triệu dân, trong đó có trên 30 triệu người sử dụng Internet hàng ngày. Tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, không có bất cứ sự ngăn cấm nào cả. Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên 4 triệu blogger rất tự do. Điều đó cho thấy chỉ có những kẻ tốt nghiệp đại học với bằng Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới có can đảm nói láo kiểu đó mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.